This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ là 3 giờ 30 phút. Khánh Vy xin mời quý thính giả đến với chương trình Dược Thảo và Đời Sống. Và vẫn là vị khách mời quen thuộc chiều nay của mình, đó là bác sĩ Nguyễn Quang Hiện. Và bây giờ Khánh Vy xin chào bác sĩ Nguyễn Quang Hiện.
Dạ vâng, tôi xin chào Khánh Vy. Xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến. Kính chào tất cả quý vị thính giả của đài.
Dạ vâng, Khánh Vy xin chào bác sĩ. Qua một tuần làm việc vất vả, không biết bác sĩ có những gì muốn chia sẻ với tất cả quý vị thính giả của mình.
Cảm ơn Khánh Vy. Chúng ta mỗi một lần mà mình nói chuyện về những cái đề tài mới hoặc là trong những cái lần hội thoại như vậy đó, thì ngay sau đó thôi, một số quý vị thính giả của đài đã gọi đến văn phòng rồi hỏi thăm về những cái bệnh trạng của mình rồi. Thì thường thường đó, như chúng tôi vẫn trình bày đó, cái bệnh tình nào nó cũng có một vài cái nguyên nhân gây ra. Rồi từ cái nguyên nhân nó gây ra rồi thì nó lại bắt đầu nó có những cái triệu chứng. Thì cái nguyên nhân gây ra có thể mình không có biết. Mình không biết tại sao mình bị, nguyên nhân từ đâu, nhiều khi mình không biết. Có đôi lúc có những cái bệnh trạng chúng ta biết được cái nguyên nhân gây ra. Có những cái bệnh trạng nó đến mình chả biết tại sao mình bị. Mà khi nó đã đến, nó nằm trong người mình rồi mình còn chưa biết. Chờ cho tới lúc mà nó phát ra, mình gọi là những cái biến chứng từ cái bệnh lý đó, thì chúng ta mới biết. Thì đây cũng là một trong những cái điều bình thường. Bởi vì nhiều bệnh lý nó đến với chúng ta, mình hoàn toàn không biết. Và nhiều khi mình cũng thấy nó như vậy. Thôi cứ để kệ nó coi sao. Để kệ vài ba ngày, một tuần, hai tuần thì mình quen đi, mình quên. Tại vì nó không có tấn công một cái gì mà đến cái mức nguy hiểm, báo động mà chúng ta phải vào nhà thương ngay chẳng hạn. Thì chúng ta cứ để kệ nó. Thế thì theo thời gian như vậy, vài ba tháng, năm, bảy tháng rồi, cái tự động, tự nhiên nó phát ra. Thì khi nó phát ra như vậy, mình mới biết. Cái sự chữa trị chắc chắn là cần thiết cho chúng ta, tùy theo từng cái bệnh lý một. Thì tuần vừa qua, trước đây chẳng hạn, chúng tôi nói về cao máu, chúng tôi nói về cao mỡ chẳng hạn như vậy. Cái bệnh cao máu là một trong những bệnh mà nó có thể đến với mình mà mình hoàn toàn không biết. Mà nó phổ biến nhất đó, hiện nay đó, mà nhiều người không tìm ra nguyên nhân, nó chiếm tới 70-80%. Tự nhiên chúng ta bị mà mình không có biết tại sao. Các bác sĩ cũng không biết. Nó chiếm nhiều đến như vậy. 20% còn lại cũng là bị cao máu, có thể là do một cái nguyên nhân khác, một cái bệnh lý khác nó phát ra. Thế thì khi mà mình nói đến vấn đề cao máu thì chúng ta cũng biết là cho dù rằng là chúng ta vì bị nguyên nhân nào, nếu chứng nguyên nhân mà chúng ta không biết, mà nó gọi là nguyên phát, tự nó phát ra đó, thì tương đối nó cũng là cao máu, nhưng mà nó chưa có nguy hiểm lắm. Còn những cái cao máu mà mình gọi là do một cái bệnh lý nào khác mà nó phát ra, thường thường là từ hậu quả của những bệnh về thận hoặc là những cái bệnh khác, nó có thể đưa đến tình trạng hệ thần kinh chẳng hạn, hoặc là tình trạng điều khiển sự co giãn mạch máu của tim chẳng hạn như vậy, nó làm trở ngại tim bơm máu đi không được, mà ứ máu trở về cũng không được, sinh ra cái pressure tăng lên cao, hoặc là tim bơm máu đi quá nhiều, nó cũng tạo ra những cái huyết áp rất là cao, thì những cái huyết áp này nó nguy hiểm. Còn những cái huyết áp chúng ta không biết, tự nhiên nó đến với chúng ta. Thì như tôi trình bày trong những lần vừa qua đó, những cái bệnh này chúng ta thấy nó nhẹ nhàng như vậy, có nhiều người bị 5 năm, 10 năm, 15 năm rồi không thấy gì, nhưng mà có nhiều người chúng ta bị biến chứng nó đến rất là nhanh, mà biến chứng nó đến nguy hiểm. Cái biến chứng của những cái bệnh này rất là nguy hiểm. Bệnh cao huyết áp chúng ta có thể đề phòng được khi mà chúng ta biết được mình nằm ở cái mức tiền cao huyết áp. Chúng ta phải cố gắng. Quý vị có thể đến gặp các bác sĩ thường xuyên, ít nhất 5 lần, nhiều nhiều thì 6 tháng lần cũng được, cũng tốt. Để cho bác sĩ đo cái máu cho chúng ta. Và khi bác sĩ đo cái máu cho mình rồi đó, thì bác sĩ biết được tình trạng máu huyết của mình như thế nào. Nếu nó nằm ở cái mức tiền cao huyết áp thì chúng tôi khuyên giống như những tuần trước, quý vị có thể chữa ngay. Các bác sĩ mà về family, về gia đình hiện tại đấy chỉ khuyên chúng ta thôi. Bởi vì quý vị mới là tiền cao huyết áp chưa có cao. thì các bác sĩ chưa chữa. Đợi cho tới lúc nó cao rồi, lúc đó các bác sĩ mới chữa. Trong khi cái mức mà mình gọi là tiền cao huyết áp để mà nó nhảy lên cho chúng ta bị cao huyết áp nó cách nhau không bao nhiêu. Có thể là trong vòng một vài tuần từ tiền cao huyết áp chúng ta bị cao huyết áp. Có thể trong vòng vài tháng từ cái vấn đề cao huyết áp chúng ta nhảy lên thành ra bị cao huyết áp. Và cũng có thể cả năm hai năm trời. Tùy theo cơ thể mỗi người, tùy theo cái hoàn cảnh sống, cái đời sống của mỗi người. Từ vấn đề gia đình, xã hội, vấn đề tâm sinh lý của cái người đó. Cho nên khi mà chúng ta nằm ở trong tình trạng tiền cao huyết áp thì y khoa Đông Phương dùng cái từ là ngăn ngừa trước, chữa trị sau. Chúng ta có thể ngăn ngừa cái bệnh này. Quý vị làm những cái công việc mà chúng tôi vừa đã đề cập đến. Thứ nhất đó là ăn uống chúng ta kiêng bớt. Bớt ăn thịt, bớt ăn mặn. Thứ hai nữa là tập thể dục. Nhất là vấn đề stress thì đương nhiên là một trong nguyên nhân chính gây ra nhiều bệnh lý. Cho nên cái vấn đề stress đó có quý vị hỏi là bị stress mà tại sao huyết áp lại tăng lên cao được. Cái câu trả lời là quý vị bị stress không phải chỉ có huyết áp tăng lên cao. Những người nào mỡ đang cao bị stress mỡ còn cao hơn nữa, càng tăng dữ dội. Những người nào bị tiểu đường, quý vị bị stress, tiểu đường cũng tăng lên cao cho dù quý vị đang uống thuốc. Cao mỡ đang uống thuốc cũng vẫn bị, cao máu cũng thế. Cho nên cái stress là một trong những cái mà nguy hiểm. Thế thì nếu mà chúng ta nằm ở cái mức mình gọi là tiền cao huyết áp thôi, thì như tôi vừa trình bày ăn uống, chúng ta kiêng cữ, bớt ăn thịt, bớt bia rượu, bớt ăn mặn. Quý vị tập thể dục là đương nhiên, đi bộ thôi là đủ rồi. Cứ một ngày quý vị đi bộ chừng độ tiếng, có thì giờ đi nhiều hơn, không có đi 45 phút. Thì giờ kẹt nữa thì đi lần đi 20 phút, đi 2 lần, 3 lần vẫn được như thường, không sao hết. Và nhớ là release những cái stress của mình thì tự nhiên chúng ta có thể bớt được. Và quý vị đang bị tiền cao huyết áp, quý vị có thể sử dụng ngay hạ huyết tố của văn phòng một thời gian để cho huyết áp nó ổn định. Thì chúng ta không có sợ và chúng ta ổn định ở cái mức bình thường. Và nếu mà ở cái tiền cao huyết áp, chúng ta cũng để kệ nó. Thì từ từ nó sẽ đến vấn đề quý vị bị cao huyết áp. Mà khi bị cao huyết áp rồi, cho tới bây giờ quý vị thấy rằng là chúng ta phải uống thuốc hoài, uống suốt đời. Cho tới lúc mà huyết áp hạ xuống rồi, các bác sĩ vẫn phải cho quý vị uống thuốc. Chứ không phải là huyết áp hạ xuống rồi, các bác sĩ nói ngưng. Bởi vì cái huyết áp nó hạ xuống rồi, nó sẽ tăng lên bất cứ lúc nào. Trong khi mình chưa bị cao huyết áp, mình nằm ở mức tiền cao huyết áp, nó cứ nằm ở mức đó thôi. Thì chúng ta phải tìm cách cho nó xuống. Để rồi nó có tăng lên thì nó lại tới cái mức tiền cao huyết áp thôi. Chứ nó không cao huyết áp đối với chúng ta được. Thì chúng ta tránh được nhiều những cái biến chứng sau này của bệnh cao huyết áp. Còn những người bị cao huyết áp rồi thì đương nhiên các bác sĩ đang cho uống thuốc, đang chữa trị. Chúng ta vẫn có thể sử dụng thêm hạ huyết tố của văn phòng như thường. Để nó giúp thêm nhiều thứ trong cơ thể của mình. Bởi vì cái nguyên nhân chính dưới cái nhìn của y khoa Đông Phương mà làm cho huyết áp tăng lên cao, nó ảnh hưởng đến hai cái organ chính trong cơ thể chúng ta là gan và thận. Cho nên thuốc uống bây giờ cứ thế mà huyết áp tăng lên cao, chúng ta phải uống để đè cái pressure xuống, cái lượng thuốc nó hết rồi. Thì huyết áp lại tăng lên thì chúng ta lại phải uống thuốc xuống để cho nó đè xuống, và như vậy chúng ta cứ uống hoài mỗi ngày. Thì quý vị, dù là đang bị cao huyết áp, quý vị đang dùng thuốc các bác sĩ cho, chúng ta vẫn có thể dùng thêm hạ huyết tố, nhất là những người mà đang uống thuốc mà huyết áp nó vẫn cao đấy. Có nhiều người chúng ta bác sĩ cho uống thuốc mà tôi nói chuyện với tôi là huyết áp vẫn cao. 140, 150 là thường lắm trong khi đang uống thuốc. Thì nếu quý vị không uống thuốc nó sẽ tăng lên tới đâu. Và khi huyết áp nó tăng lên như vậy thì có thể chúng ta bị đứt mạch máu, bị nghẽn mạch máu bất cứ lúc nào. Mà đứt mạch máu, nghẽn mạch máu là nguyên nhân chính đưa tới tình trạng bị tai biến, bị sốc. Vì vậy cho nên những người bị cao huyết áp rồi, quý vị vẫn có thể dùng thêm hạ huyết tố. Nó vừa giúp cho huyết áp từ từ ổn định, nó vừa giúp cho chống lại cái tiến trình mà những cái động mạch chúng ta nó bị cứng lại, nó bị chai lại, nó bị thoái hóa. Và một số những cái dược vị đi vào trong những cái organ mà cái nguyên nhân chính gây ra cái tình trạng làm cho huyết áp tăng lên cao, thì từ từ chúng ta chẳng những huyết áp nó xuống được rồi, nó không có lên nữa, còn không thì nó cứ như vậy lên mà gây ra nhiều cái bệnh chính cũng phiền toái cho chúng ta không ít. Thì đây là những cái câu hỏi mà quý vị hỏi thăm về cái vấn đề cao huyết áp, tại sao bị cao, bị stress mà nó lại làm cho huyết áp tăng lên cao chẳng hạn như vậy. Thì như tôi trình bày lúc đầu đó, stress là một trong những cái rất là nguy hiểm cho tất cả, chứ không phải là cho riêng gì một cái bệnh cao huyết áp đâu. Trở lại với đề tài ngày hôm nay thì mình nói tí xíu về vấn đề constipation, nói về bệnh bón tí xíu, thưa Khánh Vy.
Dạ vâng, hôm nay bác sĩ sẽ có những chia sẻ về về những bệnh táo bón thưa bác sĩ.
Dạ vâng, thì thông thường á, mình gọi là bệnh bón, mình gọi là táo bón cũng được, y khoa nó gọi là constipation. Thì đây là một trong những cái bệnh lý mà mình dùng cái từ là nó có thể xảy ra cho tất cả mọi người ở mọi lớp tuổi. Cho dù là quý vị là già, là trẻ, là nam, là nữ, là đàn ông, đàn bà, chúng ta đều bị, ngay cả các cháu bé cũng bị. Thì người ta làm những cái thống kê đó, người ta thấy rằng là nữ giới, đàn bà thường thường bị bón nhiều hơn nam giới, bị bón gấp 2-3 lần. Bây giờ hồi xưa nó nói chừng 2,5 lần, 2,75 lần, bây giờ tăng lên tới 3 lần rồi. Bị bón nhiều hơn đàn ông như vậy. Thì chúng ta nói như vậy để cho chị em phụ nữ chúng ta biết rằng là mình phải cẩn thận. Khi mà quý vị bắt đầu mà thấy rằng là cái vấn đề mà đại tiện của mình nó không còn bình thường, thì chúng ta phải lo chữa trị. Bởi vì mình có thể bị 2-3 cái nguyên nhân nó tấn công một lượt, chứ không phải chỉ một nguyên nhân. Quý vị đã bị bón rồi, sau vài 3 tháng mà chúng ta chữa trị chưa xong, một nguyên nhân khác nữa nó đến làm cho chúng ta bón hơn. Vài 3 tháng, 1 năm sau, nguyên nhân khác nữa lại đến. Thì những nguyên nhân này nó cộng lại, nó làm cho cái tiến trình táo bón càng ngày càng nặng. Mà táo bón càng ngày càng nặng thì lại sinh ra nhiều những cái biến chứng khác. Cho nên khi mà nói đến cái vấn đề bị bón như vậy, chúng tôi luôn luôn nói hơi nhiều một tí về nữ giới. Chúng ta phải để ý và phải cẩn thận. Thì cái tình trạng mình nói là tình trạng táo bón, mà khi được coi như là táo bón á, nó là tình trạng bài tiết những cái chất mà cặn bã nằm trong cơ thể chúng ta được đẩy ra ngoài sau khi mà cái tiến trình tiêu hóa nó đã thực hành xong rồi.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, hiện giờ mình có một vị thính giả đang trên đường dây muốn đặt câu hỏi với bác sĩ.
Dạ vâng, xin
dạ
mời.
Vâng. Hello. Hiện giờ vị thính giả nó đã vừa chốt đường dây rồi, thì có thể vị thính giả sẽ gọi lại, thì bác sĩ có thể tiếp tục về vấn đề mình đang nói.
Dạ vâng. Chúng ta đang nói về bón, cái tình trạng bón là cái tình trạng mà những cái chất cặn bã, những chất dơ trong cơ thể chúng ta đó, nó bài tiết ra ngoài không được và nó nằm lại ở trong đường ruột lâu quá.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, vị thính giả của mình vừa gọi lại vào chương trình, thì bây giờ Khánh Vy sẽ kết nối cho bác sĩ vì vị thính giả muốn đặt câu hỏi.
Dạ mời.
Dạ hello. 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 Dạ vì chắc thời tiết xấu cho nên vị thính giả của mình vừa lại drop off đường dây, thì bây giờ xin lỗi bác sĩ có thể tiếp tục.
Dạ vâng. Quý vị trong chương trình quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi với chúng tôi. Nếu mà sau chương trình này mà gọi chưa được thì quý vị ghi cái số phone của văn phòng xuống, rồi từ từ có thì giờ quý vị cứ gọi qua văn phòng nói chuyện thêm với tôi. Chúng ta trở lại cái vấn đề là cái đường ruột của chúng ta, khi mà những cái chất cặn bã nó nằm ở trong ruột lâu quá đó, mà nó không được đẩy ra ngoài đó, thì tự nó ruột nó sẽ làm những công việc nó gọi là absorb, thì tức là nó thu hút bớt những cái chất nước còn dư thừa trong những cặn bã này gửi về cho cơ thể chúng ta dùng. Thế thì khi nó làm cái công việc như vậy thì những cái chất trong này trở nên thành khô, thành cứng, thành rắn hơn và cái sự bài tiết khó khăn hơn. Người bệnh nhân bắt đầu mỗi một lần đi đại tiện phải dùng sức để đẩy nó ra. Thì đây là được coi như là tình trạng bắt đầu chúng ta có thể bị bón rồi. Tình trạng nhẹ, tức là mình gọi là cấp tính, thì tự nhiên chúng ta bị trong một thời gian ngắn thôi. 3-4 ngày, tuần, hơn tuần thì tự nhiên. Vì lý do nào đó thì tự nó trở lại bình thường. Nếu mà cái tình trạng này nó dần dần nó trở nên trầm trọng hơn, kéo dài ra nhiều ngày, nhiều tuần hơn, đó rồi tới nhiều tháng, thì đây là một cái tình trạng gọi là hơi trầm trọng rồi. Và trở nên kinh niên nếu mà chúng ta để nó kéo dài ra từ nhiều tháng tới cả 7-8 tháng, năm trời. Bệnh nào cũng vậy. Bệnh nào cũng có những cái nguyên nhân gây ra. Thì bệnh bón cũng vậy. Bệnh bón, cái nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của vấn đề mà mình gọi là ăn uống, sự dinh dưỡng. Tất cả những đồ ăn, thức uống chúng ta dùng nó có nhiều hóa chất quá, hoặc là sự thay đổi cách ăn uống thường ngày của mình. Thì đây là một trong những cái có thể gây ra tình trạng làm cho chúng ta bị bón. Thứ hai nữa, nói về vấn đề uống, chúng ta uống những loại thuốc mà cũng có nhiều hóa chất, nó có thể làm cho chúng ta bị bón. Hệ thần kinh của chúng ta bị thương tổn, hệ thần kinh chúng ta bị yếu, hệ thần kinh của chúng ta có vấn đề, nhất là những hệ thần kinh từ tủy sống đi xuống, nó bị suy thoái chẳng hạn, nó có thể làm suy yếu cái sự co thắt của đường ruột, sự co bóp của ruột. Thì đương nhiên là vấn đề ruột nó co bóp, nó đẩy những chất rắn ra ngoài thì nó chậm lại. Những cái chất đi trong đường ruột chúng ta nó lòng vòng ở trong ruột của mình, nó đi chậm lại thì chúng ta bị bón. Hoặc là đường ruột của chúng ta có vấn đề. Chúng ta biết là trong ruột của mình nhiều khi các bác sĩ cứ khuyên là chúng ta phải đi soi ruột là như vậy. Nhiều khi trong ruột của chúng ta đó, nó có những cái bíu, những cái mụn ở trong đó, nó u lên. Nó làm cho cái sự di chuyển của rác, chất cặn bã chậm lại. Hoặc là phần cuối của ruột già nó bị sưng, nó bị đau, nó bị nghẽn chẳng hạn như vậy. Tất cả những cái này, hệ thần kinh tại anus, tại hậu môn của chúng ta đó, nó bị yếu đi. Nó không gửi những cái sensor về cho ruột. Tất cả những cái này đều gây ra tình trạng bị bón. Những người mà chúng ta bị stress, bị buồn nản, có thể bị bón, ít vận động. Những người có những bệnh trạng mà chúng ta nằm nhiều, ngồi nhiều mà không đi đứng lại được đó, thì đương nhiên cái tình trạng này nó dễ xảy ra hơn. Và vấn đề ăn uống, chúng ta ăn các đồ ăn mà nó ít chất fiber, tức là chất sợi, uống nước ít quá, cũng là một trong nguyên nhân gây ra tình trạng bị bón. Thế thì khi nói về bị bón như vậy, những cái nguyên nhân vừa rồi là chung cho mọi người, nam cũng như nữ, già trẻ đều bị. Nhưng mà nữ giới chúng ta bị nhiều hơn là vì sao? Thứ nhất, nữ giới của chúng ta đó, có thể đó, nữ giới trong cái thời kỳ mà đang có hàng tháng có kinh nguyệt đó, quý vị có thể bị bón. Rồi bắt đầu tới cái thời kỳ mà quý vị gia đình, có gia đình quý vị mang thai ở tháng thứ 3, thứ 4, thứ 5 đó, là những cái tháng mà bắt đầu bào thai nó lớn lên, nó đè vào trong đường ruột. Nó có thể làm cho cái tiến trình di chuyển những cặn bã này chậm lại, quý vị bị bón. Bước vào thời kỳ mãn kinh, quý vị vẫn có thể bị bón như thường. Và cả cái vấn đề mình gọi là sanh nở. Khi mà quý vị sanh các cháu đó, cái tuần lễ đầu tiên nó có thể bón kinh khủng. Và từ đó đến tình trạng bị kinh niên luôn. Cho nên phụ nữ chúng ta, mình phải biết như vậy để mà nếu mà chúng ta có vấn đề, chúng ta cần phải chữa trị. À, ngoài ra các loại thuốc mà các bác sĩ hay cho phụ nữ dùng, thứ nhất là thuốc có những cái chất iron trong đó để bổ máu. Thứ hai nữa là những loại thuốc mà có nhiều chất calcium. Những chất này đi vào trong máu của chúng ta, nó làm cho cái nhu động ruột, cái chức năng của ruột làm việc chậm lại. Thì khi cái chức năng của ruột làm việc chậm lại là quý vị từ từ bị bón thôi. Cho nên chúng ta thấy rằng là nhiều những cái vấn đề mà nó gây ra cái tình trạng làm cho chúng ta bị bón. Ngoài ra chúng ta chưa phải kể đến những cái công việc, chẳng hạn như quý vị ngồi nhiều lái xe, quý vị đi travel chẳng hạn như vậy. Nhiều khi chúng ta buồn đi mà chúng ta đang dở chừng như vậy, chúng ta không muốn, chúng ta nín nhịn. Thì đây là cái nguyên nhân chính nữa gây ra tình trạng làm cho quý vị bị bón. Rất là nhiều người, chúng ta đang làm việc mà chúng ta bị muốn đi đó, chúng ta lại nín không đi được. Rồi sau đó rồi công việc xong mình định đi thì mình lại không muốn đi. Cho nên nó lại kíp 7 tiếng, 8 tiếng, có thể nó kíp qua ngày hôm sau. Và cái tình trạng này kéo dài ra chừng độ vài tháng chúng ta bị như vậy. Cái hệ thần kinh ở dưới anus nó bị yếu dần đi, nó không gửi những cái tín hiệu, những cái sensor về óc báo cho chúng ta biết mình muốn đi thì quý vị bị bón. Cho nên chúng ta biết được những nguyên nhân như vậy thì thường thường đó, khi nào mà quý vị đang bình thường mà bắt đầu quý vị đi đại tiện, quý vị thấy là hơi khó, mình phải dùng sức mình đẩy ra, hoặc là cảm giác đau bụng khó chịu, đi không được, rồi đi phân bị khô, bị cứng, hoặc đi ra máu, ở cái tình trạng như vậy thôi là chúng ta biết mình đã bắt đầu bị bón rồi. Sự chữa trị là cần thiết. Thường thường á, bệnh nào cũng vậy. Khi mà chữa, chúng ta đi vào những cái nguyên nhân nó gây ra, nếu chúng ta biết được. Thí dụ như là quý vị đang bình thường, bây giờ mới uống thuốc được có tuần lễ thứ nhất. Qua tuần thứ hai, quý vị uống, như tôi vừa trình bày, uống những loại thuốc có chất iron, có chất calcium mà bây giờ mình bị bón quá, phải báo cho bác sĩ biết. Để bác sĩ đổi thuốc cho chúng ta. Mình tránh đi tình trạng đó, mình nói thí dụ như vậy. Hoặc là quý vị đang ăn uống bình thường, bỗng nhiên trong vòng mấy ngày nay vì lý do nào đó quý vị không uống nước nhiều, quý vị bị bón, thì chúng ta biết rồi, chúng ta chữa. Cho nên để ý vào những cái vấn đề để chúng ta có thể chữa trị được. Ngoài những cái này ra thì khi chúng ta bị bón đó, hoặc là chúng ta có những cái triệu chứng như tôi vừa mới trình bày, đi cầu ra máu, phân bị khô, cảm giác đau, đi không hết, đi phải dùng sức để đẩy ra, quý vị đã có thể sử dụng ngay dược thảo điều vị tố, tiếng Anh để là Loxatonic, dùng ngay trong vòng vài ba ngày tuần, giải quyết cái tình trạng này cho nó dễ dàng. Sau đó rồi chúng ta trở lại bình thường. Những người mà chúng ta bắt đầu bị kinh niên rồi, quý vị cũng phải cố gắng ăn uống những loại thực phẩm là quan trọng. tất cả những loại thực phẩm bây giờ phải có những cái chất mình gọi là chất sợi nhiều hơn, chất fiber trong các loại rau trái cây tươi rồi này kia, chẳng hạn các loại trái cây, các loại rau xanh, chúng ta cần phải dùng, cần ánh sáng để kích thích hệ thống tiêu hóa, vận động chứ đừng ngồi chỗ, ngồi thường chỗ ta dễ bị lắm, vận động đi lại, tập thể dục cho nhu động ruột nó làm việc, và tránh dùng những cái loại mà nó gây ra tình trạng có thể làm cho chúng ta bị bón thêm. Và điều quan trọng là khi chúng ta cần phải đi, chúng ta phải đi, còn nếu không thì quý vị sẽ bị tình trạng bị bón. Từ vấn đề bón sẽ gây ra tình trạng bị trĩ, chúng ta có trĩ nội, trĩ ngoại, thế là càng ngày càng phiền. Chính vì lý do đó mà khi chúng ta bắt đầu bị bón thôi, quý vị đã có thể sử dụng dược thảo điều vị tố rồi, nhất là những người có tình trạng đã bị bón từ lâu đó, hoặc là dù là mới bị đi bị lại, bị đi bị lại chưa nặng nề lắm nhưng mà cứ bị thường xuyên, thì tôi khuyên là chúng ta sử dụng điều vị tố. Quý vị phải tập đi đại tiện vào cái giờ nào thích hợp với mình. Nếu buổi sáng chúng ta đi làm trễ, mình tập vào buổi sáng, sáng đi làm sớm quá, chiều về chúng ta tập đi vào buổi chiều, ngày nào mình cũng phải tập như vậy, tập trong vòng chừng 7 ngày, tuần lễ tới 10 ngày là quý vị từ từ đi được, dưới cộng thêm với sự hỗ trợ của điều vị tố thì từ từ quý vị đi tốt. Sau khi chúng ta đi được mỗi ngày rồi thì chúng ta không cần sử dụng nữa, chúng ta bớt đi. Những người bị bệnh trĩ, quý vị vẫn có thể dùng điều vị tố như thường. Thứ nhất, nó giúp cho chúng ta dễ đi đại tiện. Thứ hai nữa, từ từ, nó giúp cái trĩ vào trong cho cơ thể của mình, thì chúng ta tránh được bệnh cón và tránh được, chữa được bệnh trĩ. Nhưng mà quý vị nhớ, những người bị bệnh trĩ rồi, quý vị có chữa được rồi đi nữa trong vòng 3-4 tháng, có thể lên tới tháng thứ 5 nữa, không được để bị bón. Chúng ta phải giúp cho cái đường ruột của mình nó phải đi nhẹ nhàng, dễ dàng, thì nó mới không đẩy những cái trong ruột chúng ta ra nữa. Còn bây giờ nó rút vào được rồi mà quý vị để bị bón chừng 2-3 ngày là nó lại đẩy ra thì lại phiền ra. Điều vị tố là một trong những loại dược thảo chúng ta có thể dùng để chữa trị vừa bón và chữa luôn cái tình trạng trĩ của chúng ta. Vâng thưa Khánh Vy.
Dạ vâng thưa bác sĩ, về vấn đề táo bón thì đây là một bệnh lý rất là dễ gặp ở người lớn và trẻ em, và nó ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Và bây giờ vì thời lượng chương trình là không có hạn cho nên xin bác sĩ gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả trên đường dây của mình.
Dạ vâng, cảm ơn anh Khánh Vy, cảm ơn tất cả các anh chị trong đài và tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo và Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc Khánh Vy và tất cả quý thính giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và mọi sự tốt đẹp, khỏe mạnh.
Dạ, Khánh Vy xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều và chúc bác sĩ có một buổi tối thật ấm áp và hạnh phúc bên gia đình của mình. Xin chào bác sĩ và hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.
Dạ vâng, xin chào Khánh Vy.
Dạ. Và vâng, thưa quý vị, và vừa rồi nếu quý vị có muốn mua những cái sản phẩm của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền thì quý vị có thể đến những đại lý của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền như là ở vùng Arlington, trong khu Phước Lộc Thọ, V2G, Collection, Houghton City tại Ngọc Hàng Comestic, Sài Gòn Music, Pure Water, ở vùng Garland tại M&M Comestic, Vân Thảo Comestic, Thúy Comestic, Quỳnh Nga Comestic, Hồng Phát Gift Shop. Ở vùng Grand Prairie, quý vị có thể đến Pacific Pure Water số 1 Beauty Center. Vùng Carrollton, quý vị có thể đến tại chợ Việt Nam Plaza. Và nếu quý vị có những thắc mắc, những câu hỏi muốn đặt đến bác sĩ Nguyễn Quang Hiền thì có thể gọi trực tiếp vào số điện thoại là 714-539-9777. Một lần nữa, số điện thoại là 714-539-9777. Bác sĩ Nguyễn Quang Hiền sẽ giải đáp trực tiếp những câu hỏi và những thắc mắc về những bệnh lý. Và bây giờ Khánh Vy xin quý khán giả đừng rời làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM vì chương trình tiếp theo sẽ trở lại ngay sau một vài tuần thông tin thương mại.